Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên chung tay hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
Từ công trình vườn hoa nhà văn hóa mà chi hội cựu chiến binh tổ 3 và chi hội phụ nữ tổ 4 phường Tân Thành đã làm, có thể thấy nếu biết phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể thì mọi việc ắt sẽ thành công.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Linh Sơn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp. Nhờ đó, người dân đã phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 23 tháng 10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai trương. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở nâng cấp Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên, trực thuộc trụ sở chính Agribank, nhằm nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên sẽ quản lý 3 Agribank chi nhánh tại thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và huyện Phú Bình, cùng một số phòng giao dịch tại thành phố Thái Nguyên. Chi nhánh hiện có 170 cán bộ công nhân viên. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ cho vay của Agribank trên địa bàn tỉnh là 11,5 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt 16,8 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 74%, cho vay doanh nghiệp chiếm 23%, còn lại cho vay khác. Trong số này, Agribank Nam Thái Nguyên được giao quản lý trên 4,4 nghìn tỷ đồng dư nợ và gần 6,2 nghìn tỷ đồng vốn huy động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Bắc đánh giá cao sự đóng góp của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh những năm qua, trong đó có Agribank. Đồng chí mong muốn Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong cả thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Agribank ngày càng đến được đông đảo với người dân, doanh nghiệp.
Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại 8 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Qua giám sát cho thấy, 9 tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền các địa phương, công tác thu ngân sách nhà nước tại các phường xã có nhiều kết quả tích cực. Tổng số thu ngân sách của các địa phương cơ bản đều đạt gần 80% kế hoạch thành phố giao, trong đó một số sắc thuế đạt cao như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, phí môn bài. Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong công tác thu ngân sách tại địa phương, các thành viên của đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp để các phường xã kịp thời khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn kế hoạch thu ngân sách tại địa phương. Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại các hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thường xuyên tổ chức họp đánh giá tiến độ thu ngân sách để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đề nghị Đảng ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2019.
Ngày 23 tháng 10, chi nhánh điện lực thành phố Thái Nguyên, công ty điện lực tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công việc đấu điện bằng công nghệ sửa chữa điện nóng, sửa chữa đấu nối điện không cần cắt điện hay còn gọi là hotline, và trạm biến áp Đức Hải Hiếu 2 có công suất 1.000 kV, 22 trên 0,72 kV tại xóm Phúc Triều, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Đây là trạm biến áp đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên áp dụng đấu nối điện theo công nghệ này. Thực hiện công nghệ này, các kỹ thuật viên được trang bị bảo hộ và phương tiện cách điện chuyên dụng, tiến hành bọc các phần tử mang điện 22 kV và các vật dẫn điện trong khu vực tiến hành đấu nối đảm bảo an toàn. Sau đó thực hiện việc đấu nối điện từ đường dây trung thế 22 kV vào trạm biến áp mà không cần cắt điện. Việc áp dụng công nghệ này vào quá trình sửa chữa và vận hành lưới điện sẽ đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như ngành điện. Ông Phí Quang Tùng, Phó trưởng phòng an toàn công ty điện lực Thái Nguyên cho biết thêm.
Cái lợi ích của cái hotline này thì là nó giúp cho cái tính ổn định cung cấp điện nó được liên tục hơn. Trong quá trình sản xuất và trong quá trình kiểm tra đường dây, chúng tôi có phát hiện những cái khiếm khuyết hoặc có nguy cơ dẫn đến sự cố thì chúng tôi có thể xử lý được ngay, mà không cần phải cắt điện. Trong thời gian sắp tới thì sẽ phổ biến trên toàn lưới của công ty điện lực Thái Nguyên chúng tôi.
Việc đấu nối điện thành công bằng công nghệ hotline của điện lực thành phố Thái Nguyên và trạm biến áp Đức Hải Hiếu 2 đánh dấu bước tiến mới của điện lực Thái Nguyên trong việc đưa công nghệ kỹ thuật mới vào phục vụ sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng, v.v. Chủ đề năm 2019 được Liên Hợp Quốc chọn lựa, tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Theo đó, khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hãy thay đổi nhận thức và hành động cụ thể, như mang theo túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi đi mua sắm hàng hóa, dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa, không dùng đồ dùng thực phẩm bằng nhựa, không dùng vật dụng như đũa, muỗng, nĩa, chai, ly, hộp, ống hút, v.v. bằng nhựa dùng một lần. Ưu tiên mua sản phẩm dùng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. Thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và bỏ rác đúng nơi quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các giải pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, góp phần thực hiện tốt phương châm mà chính phủ đã nêu: nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa. Xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa để xây dựng một xã hội với môi trường xanh, sạch, đẹp.
Trên địa bàn xã Tân Cương có 265 con trâu bò, trên 8.300 con lợn thịt, 342 con lợn nái, trên 126.000 con gia cầm. Hiện có 13 trang trại đang hoạt động, trong đó có 8 trại gà, 5 trại lợn. Trong 9 tháng năm 2019, công tác thú y và phòng chống dịch bệnh được Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện kịp thời. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo. Cụ thể, Ủy ban nhân dân xã đã tiêm phòng 250 liều tụ giấu cho lợn, 95 liều phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, tiêm phòng dại cho trên 1.200 con chó. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện tiêu hủy 406 con mắc dịch với tổng trọng lượng là 23 tấn thịt tại 52 hộ gia đình. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã đã hướng dẫn nhân dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi hai đợt với tổng số tiền trên 412 triệu đồng. Trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ thú y và các xóm theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, dịch cúm trên đàn gia cầm nhằm phát hiện xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục hoàn thiện tiêm phòng dại bổ sung đợt 2 cho đàn chó, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm năm 2019 theo kế hoạch của cấp trên.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3 đơn vị, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và công nghiệp Thanh Thảo ở tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Vạn Hưng ở tổ 20, phường Gia Sàng, ngành nghề kinh doanh, xây dựng nhà các loại. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Anh Thái Nguyên ở tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, ngành nghề kinh doanh, trồng rau, đậu các loại và trồng hoa cây cảnh. Đây là 3 công ty còn nợ tiền thuế. Tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, các đơn vị này buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 215 năm 2013 và Thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của 3 công ty trên, nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục thuế thành phố, đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam và thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong những ngày mùa thu tháng 10, gần 200 hội viên của Chi hội Phụ nữ Tổ 4 và Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 3, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã tự nguyện góp công, góp của, thực hiện cải tạo công trình vườn hoa nhà văn hóa hai tổ. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
dẫn chúng tôi đi tham quan công trình vườn hoa hai bên cổng nhà văn hóa liên tổ 3, 4 phường Tân Thành mới hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Bình, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 3 và chị Nguyễn Thị Mai Hương, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 4 cùng các hội viên không giấu nổi niềm vui vì sau nhiều năm mong mỏi, nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của hai tổ đã được cải tạo khang trang. Qua tìm hiểu được biết, nhà văn hóa liên tổ 3-4 trước đây là trường tiểu học, được xây dựng từ năm 1989. Năm 2008, phường bàn giao cho tổ quản lý. Sau nhiều năm xây dựng, công trình đã xuống cấp. Trong quá trình sử dụng, hai tổ đã nhiều lần huy động sức dân để cải tạo, nâng cấp. Ông Bình cho biết thêm, trước đây, bên ngoài nhà văn hóa là khoảng đất khá rộng, cây cối mọc tùm, trông rất mất mỹ quan. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp, chi hội cựu chiến binh tổ 3 và chi hội phụ nữ tổ 4 đã phát động chương trình cải tạo khuôn viên nhà văn hóa, trong đó tập trung cải tạo, xây dựng cảnh quan bên ngoài. Để chương trình thực hiện thành công và nhận được sự ủng hộ tích cực từ cấp ủy, tổ dân phố, đặc biệt là các hội viên, chúng tôi đã họp bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, lên ý tưởng thiết kế bồn hoa hai bên. Về kinh phí, trước mắt huy động mỗi hội viên cựu chiến binh sẽ đóng góp tối thiểu 50.000 đồng và phụ nữ là 10.000 đồng. Sau đó là vận động nhân dân, các nhà hảo tâm cùng góp sức. Chỉ sau 2 tuần phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân hai tổ. Nhiều người còn ủng hộ cả triệu đồng.
Từ nay cuối năm chúng tôi cùng với các đoàn phối hợp cùng với các đoàn thể, tổ chức chính trị khác thì để chúng tôi phát động là quyên góp tiền quỹ để cho hội viên nghèo vay vốn tăng gia sản xuất và được hưởng ứng cái phong trào mà thi đua là tiếng hát ngày đại đoàn kết thì hội viên chi hội cựu chiến binh của chúng tôi phối hợp cùng các đoàn thể khác để tham gia cái chương trình văn hóa văn nghệ để xây dựng cái lớp sống văn minh tại khu dân cư.
Với sự đoàn kết, thống nhất cao, sau hơn 20 ngày thực hiện, công trình tường rào, vườn hoa nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 35 triệu đồng nhằm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước đã hoàn thành, tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong hội viên và nhân dân. Chị Nguyễn Mai Hương, tổ 4 phường Tân Thành nói.
Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Phấn khởi là vì là ở đây bà con hội viên phụ nữ cũng như là cựu chiến binh rất là đoàn kết và cùng nhau làm nên cái cảnh quan môi trường cho nhà văn hóa vừa sạch vừa đẹp khang trang, và đây cũng là một cái điểm tập trung để bà con đến đây để giao lưu mỗi một buổi tối sinh hoạt hay là một tuần một tháng. Tôi rất muốn là các tổ hoặc các phường xã là càng nhân lên nhiều cái mô hình như thế này thì càng tốt đẹp hơn.
Chi hội phụ nữ tổ 4 có 150 hội viên và chi hội cựu chiến binh tổ 3 có 44 hội viên. Phát huy vai trò của tổ chức hội, những năm qua, cùng với việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, hai chi hội luôn duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên và đóng góp tích cực vào thành tích hoạt động hàng năm ở cơ sở. Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành khẳng định, nhờ có sự hoạt động tích cực của các chi hội cơ sở đã giúp Mặt trận Tổ quốc phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.
Đến thời điểm bây giờ, các tổ dân phố đã đến tham quan và đánh giá đêm mô hình điểm và trên cơ sở đó cũng đã nhân rộng đến các tổ dân phố, xây dựng cho cái đô thị của thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Tân Thành nói riêng là cảnh quan ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần vào cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được tiến hành đạt hiệu quả.
Từ công trình vườn hoa nhà văn hóa mà chi hội cựu chiến binh tổ 3 và chi hội phụ nữ tổ 4 đã làm có thể thấy, nếu biết phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể thì mọi việc ắt sẽ thành công. Mong rằng những công trình điển hình này sẽ được nhân rộng khắp các khu vực trên địa bàn phường Tân Thành nói riêng, thành phố nói chung, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Linh Sơn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và tạo điều kiện cho bà con phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. để hiểu rõ hơn những giải pháp giảm nghèo và hiệu quả đem lại, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hiệu quả công tác giảm nghèo ở xã Linh Sơn của phóng viên Thùy Dương.
Xã Linh Sơn hiện có trên 2.600 hộ với gần 10.200 nhân khẩu, người dân chủ yếu phát triển kinh tế bằng nông nghiệp. Năm 2018, qua bình xét, xã còn 110 hộ nghèo và là một trong những địa phương có số hộ nghèo nhiều nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, xã đã đánh giá khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo, từ đó có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, cụ thể tới từng hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên của người nghèo, đồng thời tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để làm đòn bẩy giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở xã, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban xóa đói giảm nghèo xã Linh Sơn cho biết thêm, các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo được chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, như chương trình cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ chăn nuôi, xóa nhà rột nát. Phần lớn các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã phát huy được hiệu quả về đồng vốn, phục vụ cho sản xuất, ổn định đời sống.
Công tác giảm nghèo thì khẳng định đây là một những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Do đó thì hàng năm Đảng ủy đã có nghị quyết để chỉ đạo quyền có thành lập cái ban giảm nghèo kiện toàn lại. Thế ngoài những cái việc mà hỗ trợ kinh phí của nhà nước thì chúng tôi còn vận động các cái cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ về công, về vật chất để tập trung vào các cái tiêu chí để giảm nghèo. Đặc biệt là được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố thông qua phòng lao động thương binh xã hội thì hỗ trợ về các cái phương tiện nghe nhìn, hệ thống nước sạch trong năm qua để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố giao thì cuối năm vừa rồi thì qua rà soát thì chúng tôi cũng đã giảm đủ 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo chúng tôi giảm vượt mức của 2 hộ. Thì ngoài ra thì cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, vận động dòng họ để hỗ trợ cơ sở vật chất để có cái tác động và là tình cảm và là cái động lực để cho các hộ nghèo là vươn lên thoát nghèo bền vững.
Với đặc thù người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, ban xóa đói giảm nghèo xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, phát triển cây ổi. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả bước đầu đã tạo ra thu nhập ổn định cho người dân. Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, các tổ chức đoàn thể xã Linh Sơn đã nhận ủy thác nguồn vốn trên 4,3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 100 hội viên là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia vay vốn. Ngoài ra, công tác xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Bởi có an cư thì mới lập nghiệp. Được biết trong năm 2019, trên địa bàn xã có 8 nhà được xây mới và 8 nhà được sửa chữa. Gia đình bà Từ Thị Lâm ở xóm Thông Nhãn trước đây phải sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, xuống cấp. Năm 2019, gia đình bà đã được thành phố, địa phương hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết. Có nhà mới, gia đình bà yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lâm nói.
Gia đình nhà tôi khó khăn lắm, nhà thì rột nát, có 20 mét vuông thôi, trời mưa trời gió đến ướt hết. Bây giờ thì nhờ Ủy ban với Chính phủ cho ủng hộ kinh phí để cho ba bà cháu nhà chúng tôi làm căn nhà. Bây giờ có nhà yên ổn rồi, nhà kiên cố rồi, không bị rột nát rồi, ổn định rồi thì ba bà cháu cố gắng làm kinh tế để cho nó đỡ, nó nghèo, gọi là thoát nghèo đi.
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xã Linh Sơn đã và đang tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,2%. Đến đầu tháng 10 năm 2019, giảm 20 hộ còn 2,9%, đạt 100% kế hoạch giảm nghèo đã đề ra. Những kết quả mà địa phương đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Linh Sơn. Cho biết thêm về giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban xóa đói giảm nghèo xã Linh Sơn cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức thoát nghèo cho hộ nghèo.
Trong thời gian tới thì chúng tôi ngoài những cái việc tập trung vào phát triển kinh tế thì chúng tôi đặc biệt là cũng rất là quan tâm đến cái chính sách giảm nghèo của nhà nước, cụ thể như là tạo điều kiện vay vốn cho các hộ nghèo, kết hợp với các đơn vị tạo kiện như là con giống, vật nuôi để cho các hộ có công ăn việc làm. Những cái tháng cao điểm vì người nghèo ấy, thì chúng tôi cũng có kêu gọi các cái cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ thêm về vật chất để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, người ta có điều kiện để phát triển kinh tế để vươn lên giảm nghèo.
Có thể nói, kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo ở Linh Sơn là minh chứng cho thấy sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Xã Linh Sơn đã và đang tiếp tục đặt ra nhiều giải pháp trọng tâm với mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững cho người dân. Phấn đấu đến năm 2021-2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn trên 2%.
Mừng anh đến quê em cho con đường mới cho đôi trẻ xanh. Bạn em nhớ không anh mang dự án giảm nghèo. Cho xây cầu, xây kênh mương và xây trường cho các em thơ. Để đàn em ê a học chữ, để từ nay em đứng đến trường. Cuộc sống đây đã đổi thay, mùa xuân đã về.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, trời lạnh về đêm và sáng. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, trời lạnh về đêm và sáng. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66, 0914464190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3 gig, 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7 gig, 3 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3 gig dùng trong 3 ngày. ST30k 30.000 có 7 gig dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Minh Tâm Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.